án 46 người vượt biên qua Úc xét xử, chỉ xử 4 người tổ chức cho chuyến đi thôi. Thì kết quả phiên tòa là tuyên phạt là người đầu vụ là chị Trần Thị Lụa 30 tháng tù giam, người thứ hai là chị Huỳnh Thị Kiều 27 tháng tù giam, người thứ ba là anh Nguyễn Minh Viết 24 tháng tù giam và người thứ tư là anh Nguyễn Đình Quý là 24 tháng tù giam. Mà điều đặc biệt là trong vụ án này có hai người là vợ chồng, là anh Nguyễn Đình Quý và chị Huỳnh Thị Kiều là vợ chồng, nhưng mà cả hai bị phạt tù ở hết trong, bỏ lại ba đứa con. Người thứ hai là anh Nguyễn Đình Quyết là người lái thì bị bại liệt hai chân nhưng mà bị phạt 24 tháng tù là rất là nặng chị ạ.
Dạ thưa, nếu như vậy thì nó cũng giống như cái vụ án trước là anh Lợi với là chị Loan đúng không ạ?
Dạ giống như vụ án trước, nhưng mà trong vụ án này thì hai người nữ thì được giảm án. Trước thì hai người nữ đều bị 36 tháng tù, nhưng mà vụ án này thì một người nữ bị 30 tháng tù và một người nữ bị 27 tháng tù chị ạ.
Dạ theo như mà biết thì trong bản cáo trạng thì là hội đồng xét xử kết tội chị Trần Thị Lụa và chị Huỳnh Thị Kiều là 30 tháng tù. Nhưng mà sau phiên tòa thì nhờ sự biện hộ các luật sư thì chị Lụa y án là vẫn 30 tháng, còn chị Kiều được giảm 3 tháng là còn 27 tháng. Còn đối với anh Nguyễn Đình Quý và anh Nguyễn Minh Quyết á, thì cả hai người đều vẫn y án là 24 tháng tù. Thì như vậy là cái mức độ giảm nhẹ là không có được bao nhiêu phải không ạ?
Dạ đúng rồi chị, chứ như tại tòa thì viện kiểm sát, đại diện kiểm sát vẫn đề nghị cái mức án giống y như cái tội vụ cũ. Nhưng mà khi tòa án tuyên xử thì dư luận báo chí trong nước ngoài nước rồi đăng, các trang mạng rồi đăng thì người ta giảm án cho hai bị cáo nữ, còn hai bị cáo nam thì giữ nguyên chị ạ.
Được biết là các luật sư biện hộ là đã dựa vào trong cái lời khai của các bị cáo rằng là khi mà trả về, chính phủ Úc cũng như chính phủ Việt Nam đã nói với nhau là sẽ bảo đảm cái sự an toàn cũng như là tìm mọi cách để giúp đỡ cho những người này trở lại cuộc sống bình thường. Thì không biết cái lời bào chữa đó được tiếp nhận như thế nào mà họ vẫn kết tù những cái người đã được trả về này thưa luật sư?
Để tại tòa thì các luật sư cũng họ bị cáo thì các bị cáo đều cho rằng trước khi chính phủ Úc trả về Việt Nam thì Bộ Di trú Úc có cam kết, cái nói với những người vượt biên rằng chính phủ Úc và chính phủ Việt Nam cam kết là không bỏ tù vách bớ và tạo điều kiện các công ăn việc làm, con em được học hành nếu những người vượt biên đi về nước. Thì khi luật sư tranh luận vấn đề đó thì hội đồng xét xử và chủ tọa phiên tòa nói là cam kết này chỉ có giá trị đối với những người đi theo chuyến đi, tức nghĩa là còn những người mà tổ chức chuyến đi ấy, thì phải bị phạt tù, nếu không phạt tù thì sẽ trật tự xã hội thì không sẽ bị loạn, cho nên phải xử nghiêm những người tổ chức gì ạ.
Thế nhưng mà bốn cái người tổ chức đó thì thật sự họ có phải là cái người buôn người không? Tại vì đối với chính phủ Úc á, thì họ phạt nặng những người gọi là buôn người, lấy tiền để đưa người ta đi để mà trục lợi cho mình. Thì không biết là trong vụ án thì luật sư có thấy nó đúng là những người buôn người không ạ?
Trong vụ án này, giờ luật sư cũng như các bị cáo khai và hội đồng xét xử cũng nhận định y chang như nhau là vụ án này khẳng định là 100% không có hình thức buôn người. Vụ án này là gồm các thành viên đi trong chuyến đi này là vợ chồng, con cái, anh em và họ hàng. Những người đóng góp tiền để mua phương tiện đi lại, mua ghe, mua xăng dầu, lương thực để chuyến đi, không có vì vụ lợi bất kỳ đồng nào bỏ túi riêng, cho nên không có vì mục đích buôn người chị ạ. Vì đi á, người ta đi trong chuyến đi này đa số là những người mù chữ, những người nghèo đi để mong muốn để thay đổi cuộc đời sướng hơn, chứ không có mục đích gì buôn người hoặc là chống chính quyền nhân dân chị ạ.
Luật sư vừa nói là các những người trong chuyến đi này phần lớn là những người nghèo và những người mù chữ, thì luật sư có thể giải thích rõ hơn là nghèo như thế nào và mù chữ như thế nào của họ?
Những người đây khai trước tòa, những bị cáo khai trước tòa là đa số là những người trình độ học vấn mới lớp 2, lớp 3, mà khi có người không được biết đọc biết viết và nghề nghiệp thì không có. Đàn ông thì hai bị cáo nam ấy thì trước đây là hành nghề đi biển, và hai bị cáo nữ thì ở nhà nội trợ, cuộc sống rất khó khăn, con đông không có thu nhập, bây giờ khó khăn cho nên người ta đi vượt biên để thay đổi cuộc sống chị ạ.
Nếu mà với một cái trình độ cũng như là với cái hoàn cảnh họ như vậy thì theo như luật pháp Việt Nam cũng quy định là luật pháp nhằm để răn đe, để giúp đỡ chứ không phải là để trừng phạt. Thế thì không biết là các luật sư đã có dựa vào điều đó để mà bênh vực cho các bị cáo không thưa luật sư?
Dạ, các luật sư thì bào chữa cho các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Thứ nhất là các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Thứ hai là các bị cáo phạm tội là do lạc hậu, tức nghĩa là các bị cáo cứ nghĩ là mình mà trình độ thấp không biết chữ mà cứ đi nghĩ là sẽ vượt biên mà Úc sẽ, chính phủ Úc sẽ nhận và sẽ có cuộc sống sung sướng. Thứ ba là phạm tội nhưng mà hậu quả chưa có xảy ra, hậu quả không lớn. Đây được xem là tình tiết trong bộ luật hình sự giảm nhẹ, nhưng mà khi nói ra thì chắc hội đồng chấp nhận, chỉ chấp nhận một cái bào chữa của luật sư là thành khẩn khai báo thôi. Nhưng mà qua đọc hồ sơ thì em thấy có một công văn của viện kiểm sát trả lời là cái vụ án này đã được thị ủy La Ghi, tức nghĩa là cơ quan đảng cao nhất của thị xã La Ghi chỉ đạo xử nghiêm rồi, cho nên hội đồng xét xử chỉ là xử hình thức thôi chị ạ.
Dạ. Thì quay lại cái sức khỏe của các bị cáo thì từ lúc họ bị bắt giam cho đến khi họ ra tòa là họ đã bị tạm giam bao nhiêu lâu rồi thưa luật sư?
Họ đi vượt biên ngày 1 tháng 7 năm 2015, sau 20 ngày lên đơn trên biển ấy, thì tới Úc, sau khi tới Úc thì chính phủ Úc trục xuất về nước. Sau một tháng trục xuất về nước ấy, thì bị tạm giam ra đến nay. Riêng bốn người trước đó là hai người đàn ông là trước kia là hành nghề đánh bắt cá ở ngoài biển, đi đánh bắt xa bờ. Hai phụ nữ thì ở nhà nội trợ, nhưng mà vụ bốn người nhưng bị giam ba người, hai nam một nữ, nhưng mà cả ba người bị giam đều bị bệnh. Riêng anh Nguyễn Minh Quyết thì và sau khi vào giam một thời gian sau thì bị bại liệt hai chân. Anh Nguyễn Đình Quý thì bị đau bao tử nặng nhưng mà xin tại ngoại thì không có cho. Còn chị Lụa thì bị xuất huyết bao tử cho nên cho tại ngoại chị ạ.
Không biết luật sư có cơ hội để mà nói chuyện với các bị cáo để hiểu vì sao mà họ từ một người khỏe mạnh đi biển đánh bắt xa bờ mà sau một thời gian tạm giam là bị bại liệt rồi bị xuất huyết bao tử không thưa luật sư?
Được, em thì tiếp xúc cách chị Trần thì Lụa và anh Quyết thì anh nói là vào đó với cái điều kiện ăn ở rồi thiếu thốn, không có thuốc men nên phát sinh bệnh tật chị ạ.
Thưa, cảm ơn luật sư rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị.